Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 11 năm 2022. Chúng ta đang có mặt tại chùa Long Hưng thuộc Tổ đình Vĩnh Nghiêm. Và tôi xin được một lần nữa cảm ơn đại chúng đã có mặt thật là đông đủ hôm nay trong một năng lượng rất là bình an, rất là dễ thương. Khi tôi mới bước vào trong thiền đường này thì cúp điện. Và đại chúng vẫn ngồi rất là yên, không có tiếng động, rồi bật đèn của điện thoại lên. Và làm cho tôi rất là xúc động, thấy đại chúng rất là thành tâm và giữ được cái phần tốt nhất của mình. Và khi mỗi người chúng ta đóng góp một phần tốt đẹp như vậy cùng với nhau thì tạo thành một cái cộng đồng, một trường năng lượng rất là mạnh mẽ, để rồi khiến cho ai đang có mặt ở đây, dù là trước đó rất là nhiều nỗi muộn phiền, nhiều nỗi khổ niềm đau, thì cũng có được trạng thái được lan tỏa, được đón nhận nhiều năng lượng từ quý vị. Thưa đại chúng, là chúng ta cũng mới vừa trải qua vài phút để ngồi tĩnh tâm. Và tôi có nói với quý vị rằng là trước đó có thể chúng ta đang rất là căng thẳng, có nhiều nỗi muộn phiền, nhiều lo âu. Nhưng mà khi chúng ta đã đến đây rồi, ngồi xuống được, ngồi thật là yên và làm được một cái điều rất là vi diệu, đó là đưa tâm mình trở về với giây phút hiện tại được. Vì chúng ta biết rằng là có nhiều người họ không làm như vậy được. Tâm của họ đã bị tàn phá, có rất nhiều thương tổn. Có thể họ đang ở trong một hội chứng tâm lý nào đó, thí dụ như là tâm thần phân liệt, thậm chí là trầm cảm quá lâu ở một cấp độ rất là sâu như là cấp độ 3. Thì cái việc mình muốn đưa tâm trở về với hiện tại để có thể nhận biết một cách rõ rệt những gì đang xảy ra xung quanh là một điều vô cùng khó khăn. Tôi làm công tác chữa lành tâm lý lâu năm và luôn luôn cảm thấy xúc động rất mạnh khi mà một người họ không còn một cái cảm nhận gì về thức ăn, về một ngày mới đang lên, về chính cơ thể hay là tâm hồn của họ, mà họ đã mời được cái sự tỉnh thức trong lòng lên. Ngày hôm đó, giờ phút đó, họ nhận biết được, họ cảm nhận được vị ngon của một chén trà, cái đẹp lung linh của một giọt sương trong một ngày nắng mới. Họ nghe được chim hót, họ thả lỏng, họ mỉm cười. Thì những người chăm sóc, những người bị tổn thương tâm lý như là chúng tôi đó, có thể rơi nước mắt. Và những người thân của họ cũng có thể rơi nước mắt. Vì đó là một phép màu mà đôi khi nó chỉ xảy ra vài phút thôi, rồi sau đó họ lại chìm vào trong cơn hôn mê của những vọng động, của những ảo ảnh, ảo giác. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta tuy không phải là nạn nhân của những hội chứng về tâm lý, nhưng mà cũng lắm lúc trong đời sống chúng ta cũng không cảm nhận được gì cả, không nhìn thấy, không nghe được, không ngửi được, không nếm được, không xúc chạm được. Vì sao? Vì tâm chúng ta luôn bị cuốn hút theo các đối tượng xung quanh. Tâm chúng ta luôn mải mê nghĩ về tương lai, những mục tiêu chưa đạt được. Tâm chúng ta lại bị thắt chặt vào những câu chuyện cũ, những nỗi khổ niềm đau trong quá khứ mà không rứt ra được. Hoặc là tâm chúng ta bị những cái bóng tối bên trong, như là những nỗi lo lắng, những sợ hãi, những cơn giận dữ nhấn chìm, cho nên chúng ta mất đi sự tỉnh táo, mất đi sự tỉnh thức, để nhận biết mọi thứ đang diễn ra. Đức Phật nói rằng chỉ cần chúng ta bật lên ánh sáng của tỉnh thức, chỉ cần chúng ta đưa tâm của mình trở về được với thân trong giờ phút hiện tại, để thân tâm hợp nhất lại, gọi là thân tâm nhất như, thân ở đây và tâm cũng ở đây. Bây giờ chúng ta nhìn cái gì cũng sẽ thấy là màu nhiệm, nghe cái gì cũng thấy là tuyệt diệu, xúc chạm với bất cứ thứ gì đang có mặt trong hiện tại cũng nhận được, tận hưởng toàn bộ giá trị của nó. Ngược lại, cho dù chúng ta có rất nhiều điều kiện có hạnh phúc, nhưng mà tâm chúng ta có vấn đề, căng thẳng, đầy dẫy nỗi muộn phiền, thương tổn, bị những con quái thú của trầm cảm, của rối loạn, lo âu và những hội chứng tâm lý khác khống chế, thì chúng ta sẽ không cảm nhận được gì cả. Tôi vẫn thường hay nói, một trong những cái disorder, những cái hội chứng tâm lý của thời đại bây giờ, đôi khi nó vượt qua hẳn depression, trầm cảm hay là anxiety disorder, rối loạn lo âu. Đó là hội chứng của những người tuy có rất nhiều điều kiện có hạnh phúc nhưng không cảm nhận hạnh phúc. Vì sao? Vì cái thứ để cảm nhận hạnh phúc là tâm hồn của chúng ta, là tâm của chúng ta. Mà một khi tâm chúng ta bị bệnh rồi, nhiều thương tổn, nhiều chất độc, nhiều bóng tối bên trong, thì chúng ta nhìn lên mọi thứ đều là vô nghĩa, đều là xám xịt cả. Cho nên có thể nói cái phần tinh túy nhất của Đạo Phật đó chính là sự thực tập làm sao để bảo vệ được tâm hồn của mình. Mỗi ngày phải chăm sóc, phải lau chùi để cho tâm được sáng ngời. Và 10 phút ngồi thiền vừa qua, quý vị đã làm công việc đó. Mặc dù đối với nhiều người vẫn còn khó khăn, không quen ngồi yên xuống như vậy, không quen nhắm mắt lại để không làm gì cả, không quen để tâm mình an trú quá lâu trong hiện tại, nhưng mà chắc chắn là họ sẽ có trải nghiệm là cảm thấy thoải mái hơn một chút, nhẹ nhàng hơn một chút, bình an hơn một chút. Còn những vị đã có kinh nghiệm thiền tập rồi, đã có nhiều năm huấn luyện tâm của mình, có nhiều cơ hội để quay về kết nối với chính mình, để sống sâu sắc trong hiện tại, thì chắc chắn là quý vị trong 10 phút đó đã mời lên một con người khác trong chính mình. Một con người mà ít khi chúng ta gặp, đó là rất là điềm tĩnh, rất là nhẹ nhàng, rất là bình an. Đề tài đi về hướng mặt trời trí tuệ là đề tài chung cho ngày hôm nay. Và cả ngày hôm nay ở đây có một khóa thiền của khoảng 1.000 người thực tập. Còn buổi tối hôm nay tôi xin dành đề tài cũng liên quan đến trí tuệ, nhưng nó cũng có liên quan tới tình thương. Đó là tình thương có trí tuệ thì tình thương ấy mới là chân thật. Xin mời đại chúng nghe một tiếng chuông. Ban nãy quý vị có nghe tôi nói rằng là khi chúng ta ngồi yên xuống hay là khi chúng ta bắt đầu hành thiền, cũng giống như là chúng ta mời một con người khác lên. Đôi khi không cần phải hành thiền, quý vị chỉ cần rời xa thành phố ồn náo, đi về một miền quê yên ả, tiếp xúc với những người nông dân hiền lành, trở về với thiên nhiên với núi rừng, thì quý vị đã thấy hình như là có một con người khác ở bên trong mình bước ra. Như là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng nói là có nhiều khi từ vườn khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ, tựa hồn những năm xưa. Ai ở đây không phải là một người con gái, một bóng ma, mà đó là chính mình. Anh Trịnh Công Sơn rất là thích ngồi yên một mình trong những đêm khuya hoặc là buổi sáng sớm. Và trong những lúc như vậy, anh phát hiện có một con người khác từ bên trong bước ra. Con người hiền hòa, nhẹ nhàng, bình an, ít có phân biệt, ít có kỳ thị. Con người rộng lớn, có thể yêu thương những người khác một cách rất là ít điều kiện hoặc là không có điều kiện. Nhưng mà phải khuya nó mới về. Khỏi là những lúc mà mình phải dừng lại các cuộc vui chơi, bớt kết nối với thế giới bên ngoài. Thời đó chắc không có cell phone rồi, ít dùng điện thoại để thân tâm mình được nghỉ ngơi trọn vẹn và ngồi thật yên, thì bỗng thấy có một con người khác bước ra. Điều đó cho thấy rằng hằng ngày mình sử dụng một con người khác hoặc nhiều con người khác. Đó có thể là những con người rất là xôn xao trộn rộn, đầy lo âu muộn phiền, nhạy cảm, dễ phản ứng, dễ tổn thương. Nhưng mà đó không phải là tất cả con người chúng ta. Chúng ta còn là một cái gì đó rộng lớn hơn rất nhiều. Khi mà chúng ta tiếp xúc với một người bị tổn thương tâm lý, bị trầm cảm, chúng tôi luôn cố gắng giúp cho họ hiểu rằng họ không phải là cơn trầm cảm đó. Cơn trầm cảm đó chỉ là một phần ở trong họ. Và nó đến rồi nó sẽ đi, nó sinh rồi nó sẽ diệt. Để người đó đừng có đồng nhất họ với một cơn cảm xúc tiêu cực nhất thời, để họ tách ra khỏi con người của họ, phần tinh túy, phần còn lành lặn, khỏe mạnh, để chăm sóc cái sự thương tổn đó. Khi chúng tôi chăm sóc những người bị ung thư cũng vậy, chúng tôi cũng nói với họ rằng ung thư ở bộ phận nào là ở bộ phận đó, mặc dầu nó có thể di căn. Nhưng mà bạn phải nên nhớ rằng trong bạn còn rất rất nhiều tế bào lành lặn, khỏe mạnh. Vậy nên là bạn hãy ngồi yên xuống, bạn hãy nằm yên xuống, tập trung toàn lực vào những vùng còn lành mạnh trên cơ thể, gửi tình yêu thương, gửi sự quan tâm, trò chuyện với những vùng lành lặn đó, và gửi cái ý niệm mong muốn mang năng lượng từ những vùng lành mạnh đến những cái vùng bị tổn thương, để ôm ấp, để nâng đỡ, để chữa lành. Và các nhà khoa học cho rằng đây là một sự thực tập rất là hữu hiệu. Và tôi cũng từng nói, khi một con hổ bị trúng thương thì nó quyết định rút lui ngay về hang để liếm vết thương. Vì nó không có bác sĩ, không có chuyên gia chữa lành, nó chính là chuyên gia, nó chính là bác sĩ của nó. Nó rất tin vào điều đó. Nó tin rằng nó không phải là vết thương đó, mà nó là một cái tổng thể rộng lớn, trong đó có những cái nguồn thuốc chứa đựng trong tuyến nước bọt, trong sự quan tâm, trong sự yêu thương của nó. Cho nên khi nó liếm vết thương thì nó mang toàn bộ nguồn năng lượng an lành của toàn bộ cơ thể nó, của tâm hồn nó đến chăm sóc vào vết thương. Cho nên vết thương được chữa lành rất nhanh. Chúng ta cũng có thể làm được như thế kia mà. Tại sao chúng ta làm kém hơn một con hổ? Khi chúng ta trúng thương rồi, khi chúng ta đau khổ rồi, tại sao chúng ta không dừng lại để quay về tự chăm sóc chính mình? Vì chúng ta từ rất lâu rồi đã đánh mất niềm tin vào chính mình. Đó là chúng ta hoàn toàn có khả năng tự chữa lành.
và chức năng tự chữa lành vẫn còn đó.
Để chúng ta chịu khó quay về, đánh thức, khơi dậy. Và từ rất lâu rồi chúng ta đã quen sử dụng sự hỗ trợ bên ngoài, thuốc men, sự quan tâm, tình yêu thương và nhiều thứ hấp dẫn khác. Để rồi chúng ta bỏ quên, mất niềm tin rằng chúng ta là một cái gì đó rộng lớn hơn rất nhiều cái chúng ta đang là, hay là những gì chúng ta đang nghĩ mình là. Và khi quý vị có cơ hội gọi là non-identification, tách ra, không đồng nhất nữa. Thí dụ mình tách rời khỏi công việc, mình tách rời khỏi thành phố ồn náo, thậm chí là mình tạm tách rời khỏi người mình thương yêu nhất một thời gian để đi về một miền quê yên ả, đến trung tâm thiền cũng được, hoặc là đến các nông trại trồng hoa màu, nơi nào mà quý vị cảm thấy mình được nuôi dưỡng những năng lượng an lành, thì quý vị sẽ nhận ra rằng à, mình không phải chỉ là con người bận rộn ở thành phố kia, mình không chỉ là một con người có rất nhiều vấn đề về tâm lý kia, mình không phải chỉ là một người nghiện vào cảm xúc yêu đương kia, mình là một tổng thể rất là rộng lớn. Và đặc biệt là khi thiền tập, quý vị đi sâu vào bên trong, phát triển khả năng tỉnh thức để nhận biết về chính mình, thì quý vị còn phát hiện ra bên trong con người mình còn rất nhiều gia tài quý báu. Đó là khả năng tự chữa lành, có thể tự chế tác ra sự thư giãn, niềm vui, bình an mà không cần quá nhiều sự hỗ trợ bên ngoài. Để rồi từ đó quý vị có niềm tin sâu sắc vào bản thân. Khi chúng ta có niềm tin sâu sắc vào bản thân thì chúng ta sẽ đứng vững giữa cuộc đời với rất nhiều sự biến động, với rất nhiều lằn tên mũi đạn. Chúng ta vẫn có thể mở lòng ra để đón nhận những điều bất như ý xảy ra trong đời sống. Còn khi chúng ta mất niềm tin vào chính mình, khi chúng ta không thể cắm rễ sâu vào những giá trị quý báu trong tâm hồn mình, chúng ta sống phải dựa vào các đối tượng xung quanh, đặc biệt là dựa dẫm vào đối tượng thương yêu, thì chúng ta có thể gọi là mất chủ quyền, mất đi niềm kiêu hãnh, tự tin vào chính mình. Khi đó chúng ta rất dễ bị thương tổn. Trong chúng ta chắc hẳn ai cũng cần tình thương cả, dù là ở dạng này hay là dạng khác. Con người sống mà không có tình thương, không được nuôi dưỡng thường xuyên bởi tình thương, thì cũng giống như là một loài cây khô cằn, không lá, không hoa, không trái. Cố gắng để mà sống từng ngày, vì bản chất của con người trong trời đất này, theo tuệ giác của Đức Phật, đó là chúng ta không phải là những cá thể đơn lẻ mà có thể tồn tại được. Chúng ta phải luôn liên kết với những cá thể khác để nuôi dưỡng qua lại. Các nhà khoa học cũng thấy như vậy. Dù là một hạt điện tử bé tí ti cũng phải liên kết để thành lập cùng với những hạt điện tử khác. Cho nên người Mỹ từ rất lâu rồi họ bắt đầu xài một cái từ, họ chế tác ra một cái từ mới, đó là interdependence. Thay vì họ chỉ nói là independence, tức là tôi tồn tại độc lập, nhưng mà đó là một cách nói tương đối thôi. Trong sự thật đó là tôi phải liên kết với những cá thể khác thì tôi mới có thể tồn tại được. Inter là có cái này, có cái kia tác động qua lại mới thành lập interdependence. Trong cái thấy đó nghĩa là chúng ta phải nhờ sự nuôi dưỡng, tình thương của rất nhiều cá thể xung quanh chúng ta mới sống sót được. Và ngược lại, chúng ta cũng có trách nhiệm để chăm sóc nuôi dưỡng các cá thể xung quanh, có phải vậy không? Quý vị thấy đó, trận đại dịch vừa qua cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta là một cá thể đơn độc, chúng ta có thể bị đại dịch cướp đi sức khỏe và mạng sống bất cứ lúc nào. Có thể nói chưa bao giờ chúng ta thấy cái sức mạnh cộng đồng là quan trọng đến như vậy. Chỉ cần một người thiếu giữ gìn sức khỏe của mình thì hàng loạt người bị ảnh hưởng theo. Và nếu tất cả mọi người cùng quay về để giữ gìn sức khỏe của mình thật tốt và cùng nâng đỡ nhau thì rõ ràng là chúng ta bảo hộ mạng sống là phải bảo hộ cho nhau. Cái này còn thì cái kia còn, mà cái này mất thì cái kia mất. Và trong tuệ giác đó thì chúng ta thấy rất rõ rằng chúng ta sống phải thừa nhận rằng rất cần tình thương. Nhưng câu hỏi đặt ra là khi chúng ta thương yêu ai đó, chúng ta thường làm cho người đó có hạnh phúc hay là làm cho người đó bị tổn thương, hay là có cả hai? Cũng có thể mang rất nhiều yêu thương, rất nhiều hạnh phúc đến cho người đó, nhưng mà cũng không ít lần làm tổn thương, làm đau khổ người đó. Tại sao vậy? Tại sao mình làm đau khổ, làm tổn thương người mình thương yêu? Tôi tin rằng không ai cố tình cả. Mà nếu có cố tình thì đó là lúc họ đang đồng nhất họ với quỷ dữ ở trong lòng, với sân si ở trong lòng mà thôi. Và khi quỷ dữ đó rút lui, rút sâu vào trong chiều sâu của tâm hồn thì người đó sẽ rất hối hận và đau khổ. Vậy thì phần lớn chúng ta thương yêu ai đó mà chúng ta làm khổ, dầu là người bạn đời của mình, là con cái của mình, là vì trong khi thương yêu chúng ta không có tập trung vào sự thương yêu nhiều lắm. Chúng ta lo mưu sinh, chúng ta còn quá nhiều thứ để làm. Và khi chúng ta lao vào mưu sinh, lao vào những dự án hấp dẫn thì chúng ta đã bị rút cạn hết năng lượng rồi. Chúng ta trở thành một người đầy căng thẳng, mệt mỏi và đầy năng lượng tiêu cực. Rồi về gặp người thương yêu, chúng ta có niềm tin rằng mình đã lao lực vất vả ngoài kia rồi thì về nhà phải tận hưởng chứ, có phải vậy không? Nếu như những thập niên ngày xưa đó, những thập niên trước đó, thì điều này là khả thi. Vì những người ở nhà, những người phụ nữ ngày xưa họ giữ vai trò là giữ ngọn lửa cho gia đình. Họ không có làm việc vất vả như bây giờ ở ngoài kia. Họ không có nhiều quyền lực, không có địa vị, không có nhiều phụ nữ thành đạt ở ngoài kia. Cho nên họ rất là rảnh rang, rất là nhiều cơ hội để giữ gìn năng lượng bình an cho những người lao lực ngoài kia về nương tựa. Nhưng mà thời đại bây giờ đã khác nhiều rồi. Ai cũng lao ra ngoài hết, ai cũng nhiều trách nhiệm bổn phận hết, ai cũng hướng tới nhiều mục tiêu khác nhau. Và khi trở về rồi thì ai cũng trong tình trạng đầy căng thẳng, mệt mỏi và đầy nỗi muộn phiền. Thì ai sẽ tựa vào ai? Ai sẽ nhường nhịn ai? Ai sẽ bao dung cho ai? Câu hỏi bỏ ngỏ đó phải không quý vị? Để rồi chúng ta dần đánh mất khả năng thương yêu. Chúng ta chỉ còn mỗi nhu cầu mong được người khác thương yêu, và chúng ta mất đi khả năng thương yêu người khác. Khả năng thương yêu người khác là gì? Đó là làm cho người mình thương yêu có hạnh phúc. Chúng ta chỉ có thể làm cho người thương yêu mình sung sướng nhất thời, thỏa mãn một cảm xúc nào đó nhất thời, chiều chuộng cho những mong cầu đòi hỏi của họ. Chứ chúng ta không thể làm cho họ có hạnh phúc, ít nhất là khi họ ở bên chúng ta. Câu hỏi đặt ra là vậy chúng ta có thể làm cho ai đó hạnh phúc hoài mãi sao? Không, chúng ta không thể làm điều đó hoài mãi. Chúng ta chỉ có thể làm trong nhất thời. Nhưng mà ít nhất đó, khi chúng ta là người thương yêu của họ thì chúng ta phải giúp họ xoa dịu bớt những nỗi khổ niềm đau, vượt qua những khó khăn. Chúng ta phải là điểm tựa tinh thần cho họ. Chúng ta phải là ngọn đèn sáng tỏ để khi họ lầm đường lạc lối, họ quay về đúng với cái quỹ đạo của hai bên đặt ra. Như vậy, trách nhiệm có nhiều quá không? Khi mà chúng ta vừa phải vất vả để tranh đấu mưu sinh, vừa phải trở thành một người thương yêu, mà phải luôn là điểm tựa tinh thần cho người mình thương yêu. Nếu thấy rằng đó là trách nhiệm quá nặng nề, nghĩa là bạn đã đánh mất thiên chức, khả năng thương yêu đặc biệt mà đất trời ban tặng cho mỗi người rồi đó. Khi chúng ta thương yêu thì chúng ta mang cả con người mình theo để thương yêu, mang theo cả tham sân si, vì mình vẫn còn là một con người cho nên phải có tham sân si. Và mình nhốt nó ở đâu nhỉ, để tham sân si không có trèo ra lao vào cắn người kia nhỉ? Khi mình thương yêu người kia mà mình đã từng có những cái inner child, em bé tổn thương bên trong ấy. Từ hồi nhỏ ấu thơ mình đã từng bị bỏ rơi, bị kỳ thị, bị yêu thương không đủ. Và cái niềm khắc khoải yêu thương đó nó bị chôn vùi sâu thẳm trong tâm hồn và mắc kẹt luôn ở đó, chưa bao giờ được tháo gỡ. Và tới một lúc nào đó nếu mà mình không giữ được phong độ, năng lượng suy sụp, thì em bé tổn thương đó trèo ra cắn người kia. Và có những lúc mình buông ra những câu nói rất là độc địa, buông ra những hành động rất là ích kỷ. Đó không phải là toàn bộ con người của mình, đó là em bé tổn thương nó đang giật dây đó. Nhưng mà làm sao người kia hiểu được điều đó để chấp nhận và cảm thông? Đôi khi chính mình còn không biết tại sao mình lại hành động như vậy nữa mà. Khi thương yêu ai, bạn có thời gian để dọn hết rác rến trong lòng không? Vì bạn thừa nhận bạn vẫn còn là một chúng sinh mà, còn nhiều rác rến trong lòng. Bạn có thể kìm nén được những năng lượng tiêu cực đó trong vài trống canh thôi. Nhiều lắm là vài ngày thôi. Chứ còn sống với nhau hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, thì bạn phải sống với tất cả con người tự nhiên của mình, thì bản năng nó sẽ trèo ra. Những con quái thú đó nó sẽ trèo ra. Thành ra rằng bạn đừng tưởng rằng bạn thương yêu ai mà bạn không làm tổn thương người đó đâu nhé. Dù đó là người bạn thương yêu nhất trên đời, dù rằng người đó bạn tin rằng là đó là sự sống của bạn, nhưng bạn vẫn là người không thể kiểm soát được bản thân mình. Cho nên nói một cách khác, khi bạn học cách kiểm soát bản thân mình, khi bạn tiết chế, quản lý được những rác rến, những năng lượng tiêu cực ở trong lòng của bạn, khi bạn lúc nào cũng giữ được nụ cười thư giãn, bình an, yêu thương, mà bạn thương ai, chú cha ơi, người đó chắc chắn là hạnh phúc vô cùng. Thương con mèo, con chó nó cũng hạnh phúc. Thương ông, thương bà, thương cha, thương mẹ, thương anh, thương em, thương vợ, thương chồng, họ đều hạnh phúc. Dầu rằng mình không có cho họ nhiều gia tài về vật chất, dầu rằng mình không có mang lại danh dự, quyền bính gì cho họ, nhưng mà mình có một khả năng thương yêu. Chỉ cần ở bên người nào là người đó cảm thấy bình an, cảm thấy khỏe nhẹ, cảm thấy được bảo bọc, chở che, là người đó biết ơn ta nhiều rồi. Người đó nói rằng là: anh ơi, bố ơi, mẹ ơi, con cảm ơn bố mẹ. Hay là em cảm ơn anh quá nhiều vì anh đã cho em, bố mẹ đã cho con một thứ vô cùng quý giá, mà bên ngoài không bao giờ có được. Đó là mỗi lần con về với gia đình, hay là mỗi lần em về với gia đình, lúc nào cũng cảm thấy được bình an, cảm thấy được nuôi dưỡng, cảm thấy được nâng đỡ, cảm thấy được chấp nhận và thấu hiểu. Bây giờ mời đại chúng, chúng ta sẽ ngồi tĩnh tâm vài phút để mời ca sĩ Thanh Lam lên đây hát cho chúng ta một bài hát về tình yêu, Mưa Hồng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mời đại chúng, chúng ta hãy nhắm mắt lại, hãy thả lỏng vì chúng ta cần ít phút để ban nhạc chuẩn bị. Chúng ta quay về để chăm sóc lại vườn tâm của mình. Mời ban nhạc hãy chuẩn bị nhé. Nhắm mắt lại, thả lỏng, giữ nụ cười thật tươi tắn. Ta biết rằng ta đang quay về chế tác năng lượng tích cực cho chính mình đây. Và ta đang làm mới lại tâm hồn của mình, dọn dẹp lại khu vườn tâm của mình. Và ta tin chắc rằng khi ta ổn, ta có bình an, ta yêu thương ai thì người đó cũng sẽ rất ổn, rất bình an. Còn nếu tâm hồn chúng ta vẫn còn nhiều nỗi muộn phiền, khu vườn tâm vẫn còn nhiều rác rến, dù chúng ta có thiện chí, có quyết tâm yêu thương ai hết lòng hết dạ đi chăng nữa, thì cũng sẽ có nguy cơ làm người kia bị tổn thương. Xin mời bài hát Mưa Hồng qua tiếng hát của ca sĩ Thanh Lam.
Trời hôm đó cho mây hồng, mây qua mâu em nghiêng sâu, còn mưa xuống như hôm nào em đến thăm mây âm thầm mang gió lên. Người ngồi đó kia là như vẫn xanh, ngoài sông vắng nước dâng lên hồn muốn trùng. Nơi em đã khóc chiều mưa đỉnh cao, còn gì nữa đâu, sương mù đã lâu em đi về, cầu mưa ướt áo đường phố bay mù không lối vào, hàng cây lá xanh gần với nhau. Người ngồi xuống mấy ngang đầu mong em qua bao nhiêu chiều, vòng tay đã xanh sao nhiều, ôi tháng năm gót chân mòn trên phiến dù. Người ngồi xuống duyên mưa đầy, trên hai tay cơn đau dài, người nằm xuống nghe tiếng dù, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. chúa đỉnh cao. Còn gì nữa đâu, sương mù đã lâu, em đi về cầu mưa ướt áo, đường phương bay mù âm lối vào, hàng cây lá xanh ngơn với nhau. Người ngồi xuống mây ngang đầu, mong em qua bao nhiêu chiều, vòng tay đã xanh sao nhiều, ôi tháng năm gót chân mòn trên phiếm du. Người ngồi xuống xin mưa đầy, trên hai tay cơn đau dài. Người nằm xuống nghe tiếng ru, cuộc đời đó có bao lâu mà hứng.
Sĩ Thanh Lam. Và người nằm đó nằm yên xuống để nghe tiếng ru của người thương mình, hoặc là của thiên nhiên, qua tiếng chim hót, qua làn gió, hay là tiếng ru của chính mình, để thấy rằng là vòng tay đó xanh xao nhiều theo tháng năm. Nếu mà yêu thương á, nhất là các bạn mới bước vào yêu, chỉ có tập trung vào mỗi chuyện yêu đương thôi mà quên chăm sóc khu vườn tâm của mình, thì theo ngày tháng nó cũng sẽ xanh xao, rồi sẽ mau chán, rồi lại làm tổn thương nhau. Và anh Trịnh Công Sơn cũng đã từng nói rằng là đời ta hết mang điều mới lạ, tôi đã sống rất ơ hở, trong đêm thấy ta là thác đổ. Và anh nhận ra rằng đã có những ngày tháng anh đã sống kém phẩm chất, sống ơ hờ với những người thân yêu, với những người bạn. Và anh đã quyết dừng lại cái cách sống đó, phải làm mới bản thân mình, đi đâu đó trở về với núi rừng, với thiên nhiên, với những cái nguồn sống vĩ đại bao la mà từ lâu anh đã tách rời, để anh thấy rằng là chỉ cần mình sống ơ hờ thôi, thiếu quan tâm, không có hiểu được người thương yêu mình đang có vấn đề gì, đang có những nỗi khổ niềm đau nào để mình giúp đỡ. Vì họ là người thân yêu của mình mà, nếu mình không giúp đỡ họ thì ai sẽ giúp bây giờ? Cho nên chỉ cần sống ơ hờ thôi, chứ chưa nói là làm tổn thương người mình thương yêu đó. Mà anh Trịnh Công Sơn đã vội vàng đi làm mới lại bản thân mình, để làm sao sống một đời sống có chất lượng hơn. Và trong rất nhiều ca khúc anh đã chia sẻ rằng tình yêu, muốn nuôi dưỡng nó thì mình phải quay về nuôi dưỡng chính mình nữa, chứ không chỉ có lao vào tình yêu. Để thấy rằng love được làm bởi non-love. Non-love là cái từ tôi chế đó. Chế từ cái từ mà Đức Phật nói ego, bản ngã đó, được làm bởi non-ego, đó là phi ngã hay là vô ngã. Thí dụ như một người họ đang yêu, nhưng mà họ dành thời gian còn lại để họ tận tâm với công việc, họ gắn kết sâu với những thành phần trong gia đình, họ cố gắng học yêu thương chăm sóc những người có ân tình sinh ra nuôi dưỡng họ, họ dành thời gian để họ trở về kết nối với thiên nhiên, làm những việc có ích cho cộng đồng và xã hội, đặc biệt là dành thời gian để quay về chăm sóc sức khỏe, chăm sóc tâm hồn của mình. Họ luôn tìm nhiều niềm vui trong đời sống ngoài cái tình yêu đó. Nó cũng giống như là một cái cây có rất nhiều rễ cắm sâu vào trong lòng đất vậy, chứ không phải chỉ có một cái rễ thương yêu. Cho nên bên cái rễ thương yêu mà nó có lỡ có vấn đề gì đó thì vẫn còn những cái rễ khác, phải không? Cho nên khi mà tình yêu nó lỡ có trục trặc, nó lỡ có sóng gió thì họ vẫn đứng vững được, vì họ nhận được rất nhiều nguồn dinh dưỡng từ những cái rễ khác. Còn có những người chưa nắm được bí quyết này, họ lao vào tình yêu và họ chỉ có biết cái tình yêu thì vòng tay đó xanh xao nhiều là phải rồi. Càng yêu thương là càng rút mòn sinh lực của nhau, rồi lại vô tình làm tổn thương nhau. Quý vị có biết không, có biết bao nhiêu người thương yêu trong cuộc đời này đã làm tổn thương nhau, dù là liên hệ giữa vợ chồng hay là giữa cha mẹ và con cái. Họ không biết điều đó. Một trong những câu chuyện sống động nhất mà tôi đã chứng kiến, tham gia vào trong hành trình tu bụi 3 năm mà có đôi lần tôi đã kể trên một số bài pháp thoại, đó là có một cặp vợ chồng người Nhật, họ sinh trưởng ở Mỹ. John là một kiến trúc sư tài giỏi, còn vợ John là Keiko, là một người phụ nữ đảm đang tháo vát, thương chồng thương con. Hai đứa con học ở một cái tỉnh xa, hai vợ chồng ở nhà bảo vệ, nuôi dưỡng tình yêu thương lẫn nhau. Thì một hôm John bị stroke, bị tai biến. Và cái tai nạn đó làm cho John rơi vào trầm cảm, không chấp nhận mình là một người đàn ông trụ cột của gia đình, một người tài giỏi, một người có quá nhiều những dự án kế hoạch lớn lao cần phải thực hiện, mà bây giờ phải ngồi trên chiếc xe lăn liệt nửa người, và mỗi lần ăn là phải có vợ là Keiko đút cho ăn rồi tắm lửa. Mà Keiko thì rất là bận rộn, Keiko vừa phải chăn nuôi một đàn gia súc, rồi phải có một cái xưởng nến để tiếp tục phát triển kinh tế vì Ron không đi làm được nữa, rồi nuôi hai đứa con đi học đại học. Rồi Keiko phải tất bật để dọn dẹp nhà cửa, chợ búa, rồi chăm sóc sức khỏe cho Ron. Nhưng mà Ron không bao giờ biết điều đó. Ron cứ chăm chăm vào nỗi thất vọng, nỗi tuyệt vọng của mình, cay cú với cuộc đời, cay cú với bản thân, và cay cú luôn cái người ân tình là người vợ, luôn hết lòng chăm sóc mình. Tôi đã từng chứng kiến là mỗi khi mà cây cầu có mặt trễ, có mặt muộn, John sẽ ném ngay bất cứ thứ gì mà đang có gần tay của John nhất, trong cái tay mà còn có thể ném được. Và mỗi lần gọi vợ là hét lên những tiếng kinh hoàng, quên đi, không nhìn thấy, chìm vào vô minh, không biết chuyện gì xảy ra cho vợ của mình, mà chỉ biết là xảy ra cho chính mình thôi. John từng là một người rất là yêu thương vợ, nhưng mà khi rơi vào tai nạn đó, John bỗng trở thành một con người khác, ích kỷ, đầy chất độc. Mỗi lần buông ra là những lời nói cay cú nặng nề, và không ít lần Keiko bị tổn thương, đau khổ trầm trọng. Keiko đi vào trong cái xưởng nến của mình, viết lên những hàng chữ bằng tiếng Nhật, vì Keiko giỏi tiếng Nhật hơn là tiếng Mỹ. Nhắc cho mình nhớ rằng John đang bệnh, cho nên là mình hãy nhường nhịn chồng. Đây không phải là con người của John. John rất là tuyệt vời, mình còn nhớ mà, John đã tử tế, đã tốt, là một cái ân nhân trong cuộc đời mình như thế nào. Hãy ráng nhịn nhục đi, rồi từ từ John sẽ hồi phục và John sẽ không còn tấn công mình như vậy nữa. Thậm chí đã có những lúc cái cô phải in tấm hình vợ chồng trong hình cưới đó, phóng thật to và dán vào trong vách nhà, nhắc cho mình nhớ những ngày tháng hạnh phúc, những ân tình mà họ đã cho nhau, để cây cầu đủ sức chấp nhận cho con người độc địa, một con người đang không phải là chồng của mình, mà mình phải kề cận chăm sóc mỗi ngày. Và trong suốt thời gian đó, tôi đã có mặt cùng với những người hàng xóm đã đến giúp đỡ Ron. Những người hàng xóm thì chở Ron đến sân tennis, dầu rằng là Ron không có chơi được, nhưng mà vẫn đứng đó để truyền cảm hứng, rồi đánh được bao nhiêu trái thì đánh, tôi thì xoa bóp rồi bấm huyệt đạo, rồi trò chuyện tâm lý, ý đạo, ý lão tinh thần cho Ron. Thì sau khoảng 3 tháng thì Ron đã bắt đầu đi được từng bước chập chững và tâm lý bắt đầu hồi phục. Rồi nhờ sự giúp đỡ của các bác sĩ về tâm lý, các chuyên gia chữa lành tâm lý, những người hàng xóm tốt tính và cả chúng tôi nữa, thì sau một thời gian đâu khoảng 5-6 tháng thì Ron đã bắt đầu bước đi một cách tự nhiên hơn và tìm lại sự tự tin hơn. Thì bấy giờ Keiko đã bước qua một trạng thái mới, không còn bình thường nữa. Mỗi khi nghe tiếng xe của người hàng xóm chở Ron từ sân tennis về, thì còn đấm đầu bỏ chạy như là thú dữ sắp xuất hiện. Mỗi lần Ron chỉ cần kêu một cái giọng rất là nhẹ nhàng, Keiko, là Keiko đấm đầu bỏ chạy, mà thường là vào trong sưởng nén. Keiko đã rơi vào trầm cảm. Chất độc từ bên Ron đã đi qua Keiko. Trong khi thương yêu, chúng ta có khi không đủ sức để bảo hộ tâm hồn của mình, vì quá hy sinh cho nhau mà quên đi sự bảo hộ của bản thân, để rồi chất độc của bên này đi qua bên kia. Keiko nhiễm độc rất nặng, trở thành một người bị trầm cảm, u uất, thậm chí là thêm một chứng nữa là rối loạn lo âu. Để rồi một hôm, trong lúc Ron vắng mặt, Keiko đã thắt cổ tự tử. May cho Keiko là lúc mà đã xiết dây cổ lại đó, Keiko đã đạp trúng cái nến đang cháy. Cái nến đó lao thẳng vào trong vách nhà và cháy hết những cái quần áo lao động trên vách. Thì bây giờ trước mặt Keiko là một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Toàn bộ hàng chữ tiếng Nhật của Keiko viết biến mất hết, thay vào đó là những hàng chữ bằng tiếng Anh, mà chắc chắn đó là chữ của Ron. Cũng là những câu nói tự động viên bản thân mình: Keiko đang bệnh, mình phải nhường nhịn cho Keiko. Keiko đang bị trầm cảm là do chính mình gây ra, cho nên mình không được đồng nhất với tình trạng cái cô đang hiện tại và cả một tổng thể tuyệt vời. Cái cô bủng rủng tháo dây ra, may mắn là tháo được và nhảy xuống, nằm bẹp trên đất suốt cả buổi chiều, chợt nhận ra rằng trong quá trình mình đau khổ, mình bị trầm cảm, rối loạn lo âu, thì Ron đã chăm sóc mình như là mình đã từng chăm sóc Ron, mà cái cô không hề nhận ra. Không hề thấy sự thay đổi tích cực của Ron như thế nào. Không thấy Ron đã quay về thương yêu mình để bù đắp như thế nào. Tưởng rằng chỉ có mình là nạn nhân, mà không ngờ bây giờ Ron cũng là nạn nhân ngược lại của mình. Không phải chỉ có mình mới sợ Ron, mà Ron cũng khiếp sợ mình lắm. Và tôi đã có mặt lần thứ hai tại thời điểm đó, và đã giúp họ mỗi buổi sáng. Tôi cùng với họ, vì Ron đi lên đồi chưa nổi, chúng tôi cùng nhau đẩy Ron ngồi trên chiếc xe lăn đó lên trên đồi. 3 tiếng buổi sáng, từ 6 giờ cho tới 9 giờ, chỉ làm mỗi một việc. Đó là ngồi trên đó, ngồi thiền, ngồi trò chuyện, tập yoga, hát, nhìn trời xanh mây trắng, chế tác ra những nguồn năng lượng thư giãn, bình an, mà chúng tôi gọi là những nội tiết tố của tâm hồn. Nếu như endorphin, serotonin là những nội tiết tố của não bộ có khả năng làm an thần, thì sự thư giãn, bình an và cả tình yêu thương nữa là những nội tiết tố quý giá của tâm hồn. Và khi chúng ta có thể chế tác ra những nội tiết tố của tâm hồn, thì não bộ cũng sẽ chế tác ra những nội tiết tố của não. Vậy nên trong quá trình thiền tập cũng là quá trình để chữa lành tâm hồn. Và chúng tôi thực tập như vậy đều đặn mỗi buổi sáng. Đến khoảng hơn một tháng sau, thì vừa lúc Ron đã có thể không cần đi trên, ngồi trên chiếc xe lăn nữa, cũng là lúc Keiko đã hồi phục, đã bắt đầu trở về trạng thái bình thường, nhìn nhau trong ánh mắt của niềm tin, của tình yêu thương trở lại. Đó chính là một cái cung bậc rất là cao của tình yêu thương. Mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã có lần nói rằng: để gió cuốn đi. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi. Thứ gì mà gió có thể cuốn đi được? Nó phải là một chiếc lá, một sợi lông hồng nhẹ lắm thì gió mới có thể cuốn đi ngàn phương được. Khi chúng ta thương yêu ai mà chúng ta ít đặt điều kiện, không có điều kiện unconditional, chúng ta yêu thương mà chúng ta biết chăm sóc bản thân mình, làm cho mình có nhiều an vui, có nhiều bình an, chúng ta hạn chế tối đa việc làm tổn thương cho người thương yêu của mình, thì đó là một thứ tình thương vô cùng đẹp đẽ mà ai cũng cần trong cuộc đời này cả. Chúng ta có thể có rất nhiều tài năng, có nhiều thành tựu ở bên ngoài, nhưng có khi chúng ta không có tài năng thương yêu. Vì tài năng thương yêu cũng cần được nuôi dưỡng mài dũa mỗi ngày đó quý vị. Trong đó có việc là hãy tập thương yêu chính bản thân mình trước. Cho nên khi tôi thấy một người nào đó họ dám tách ra khỏi những liên hệ tình cảm để họ quay về chăm sóc bản thân họ, tôi không nghĩ đây là một sự ích kỷ đâu. Tôi nghĩ đây là một người biết điều, một người tử tế, một người đang muốn quản chế những năng lượng tiêu cực của mình. Họ không muốn khi họ xuất hiện bên người thương của họ thì những chất độc trong người họ tràn ra. Họ đâu có muốn điều đó đâu, nhưng mà họ không thể kiềm chế được. Cho nên khi họ ngồi thiền, ngồi rất yên đó, tưởng rằng là họ đang không thương yêu, nhưng mà kỳ thực là họ đang thương yêu. Cho nên mới nói là love được làm bởi non-love rồi. Ngồi thiền là non-love. Có ai nói ngồi thiền mà đang yêu không? Ngồi thiền thực sự là đang yêu bản thân mình. Mà yêu bản thân mình cho đúng, cho có phẩm chất là mình đang chuẩn bị để yêu thương người thương của mình một cách tốt đẹp nhất. Trong bài hát What a Wonderful World có một câu tôi rất là thích, đó là I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Tức là tôi tạm tách ra khỏi tình yêu của tôi một thời gian, dù là vài giờ thôi. Tôi ngắm những bụi cây xanh, ngắm những đóa hoa hồng rực rỡ. Tôi nhắm chúng một cách say đắm và an trú một cách vững vàng trong hiện tại. Cái này tôi giải thích thêm thôi chứ bài hát không có nói vậy. Nhưng mà I see them bloom. Tôi nhìn những đóa hoa nở. Dầu rằng chỉ có một mình tôi thôi, nhưng mà for me and for you. Cho tôi và cho những người thân yêu của tôi. Người chồng không nhất thiết lúc nào phải kè kè bên cạnh người vợ và ngược lại. Người bố không phải lúc nào cũng bắt con mình ở bên cạnh mình. Chúng ta cần tôn trọng sự khác biệt của nhau. Ai cũng là một phiên bản khác biệt trong cuộc đời này. Thật sự mà nói là con người chúng ta cần hai thứ quý vị. Cần tình thương và cần cái sự tự do nữa. Đừng vì nhân danh tình thương mà mình đánh mất đi sự tự do của bản thân. Hoặc là kìm hãm, thao túng làm cho người kia mất hết tự do, thì tình yêu trước sau gì nó cũng sẽ rạn nứt và đổ vỡ. Vì hồi đầu họ cũng cần tình yêu, tình thương, nhưng mà hồi sau thì họ cần thứ khác. Hỏi em cần gì? Em cần tự do. Anh cần gì? Anh cần tự do. Vậy trước kia sao không nói trước đi? Nói trước để người ta đỡ phải lao vào. Họ không có biết đâu, họ tưởng là họ chỉ cần tình yêu, tình thương thôi. Nhưng mà sâu thẳm trong tâm hồn, ai cũng cần tự do hết. Bây giờ tính sao đây? Đó là làm sao để mà trong thương yêu phải có tự do. Đừng có siết chặt ai hết, siết chặt là thất bại toàn tập. Vì trước sau gì họ cũng sẽ vùng vẫy ra khỏi chúng ta. Họ thấy rằng, à, người này thương yêu mình mà muốn cướp lấy chủ quyền cuộc đời của mình nè. Cho nên là họ bắt đầu rút ra khỏi tình yêu thương của chúng ta mà chúng ta không hiểu tại sao. Vậy nên là một cái thứ tình yêu có trí tuệ á, đó là phải biết rằng không ai có thể làm cho ai hạnh phúc hoài mãi. Không ai có thể chịu trách nhiệm cuộc đời của ai cả. Chúng ta đến với nhau là vì chúng ta muốn hỗ trợ cho nhau thôi. Anh hãy giữ cuộc đời của anh và em sẽ giữ cuộc đời của em. Bố cứ sống cuộc đời của bố và con sẽ sống cuộc đời của con. Nhưng mà chúng ta là những người thân yêu cho nên là sẵn sàng hỗ trợ, sẻ chia, đồng hành cùng nhau. Nhưng không được cướp lấy quyền tự do của nhau. Không ai cướp được đâu. Họ chỉ nạp mạng cho chúng ta một thời gian thôi. Khi họ tỉnh ra rồi thì họ cũng sẽ vùng vẫy và thoát ra. Lúc đó liên hệ sẽ đổ vỡ. Cho nên làm sao chúng ta phải đủ khôn ngoan, đủ trí tuệ để thấy rằng thương làm sao để mà cho nhau sự tự do. Vậy nên cho người đó đi ngắm cây đi, cho người đó đi phượt đi, cho người đó làm việc gì họ yêu thích đi, cho người đó họ được là chính họ đi. Để rồi khi họ quay trở lại, họ dễ thương hơn, họ mạnh mẽ hơn, họ giàu giá trị hơn, thì họ bớt dựa dẫm vào chúng ta, họ không nhả độc vào chúng ta. Và chúng ta cũng vậy, hãy can đảm rút ra khỏi họ một thời gian để trở về với bản sắc của mình, để làm giàu tâm hồn của mình, để có tự do, có bình an, có yêu thương. Rồi khi ta trở về với họ, ta sẽ cho họ rất nhiều giá trị. Đó là thứ tình thương rất là nhẹ nhàng. Cho nên khi mà tôi thấy ai đó họ đang chăm sóc bản thân họ rất là tốt, tôi biết rằng người này khi thương yêu ai cũng sẽ rất là ổn. Còn khi thấy một người nào đó đang không thể sống một mình thật tốt, có quá nhiều vấn đề mà không tự dọn dẹp giải quyết, thì khi yêu ai tôi cũng nghĩ rằng rất là có nguy cơ làm người khác đau khổ. Cho nên người bố có thể nói với đứa con của mình, đứa con còn nhỏ, người bố cũng còn trẻ, người bố nói: này con, bố không muốn lặp lại bi kịch mà bố đã từng đón nhận. Đó là bố của bố đã từng rất là yêu thương bố, nhưng mà bố cứ đi làm suốt. Bố nói rằng bố muốn mang lại hạnh phúc cho gia đình mà có bao giờ thấy mặt bố đâu. Có bao giờ thấy bố ngồi trong những bữa cơm gia đình thường xuyên đâu. Có bao giờ thấy bố ngồi tâm sự với mình để hiểu được mình đang cần cái gì, đang muốn cái gì đâu. Bố tuy mang về rất nhiều tiện nghi vật chất nhưng bố rất là quyền lực. Bố muốn sắp đặt mọi thứ hết theo ý của bố. Thành ra bố của bố đã từng rất thương yêu bố, nhưng mà cũng đã từng làm tổn thương bố rất nhiều. Bây giờ bố nói với con, bố sẽ không muốn lặp lại bi kịch đó. Có thể bố sẽ không có cho con nhiều gia tài như là bố của bố đã từng làm, nhưng mà bố sẽ cho con tình yêu thương chân thật, nhiều thời gian để có mặt bên nhau. Bố sẽ dành nhiều thời gian để hiểu, để chấp nhận, để tôn trọng sự khác biệt của con. Bố sẽ không xiềng xích con, không có áp đặt con theo ý của bố. Vì để làm được việc này thì bố phải chấp nhận không thể có nhiều thành tựu ở ngoài kia được. Bố không phải là thần thánh để mà làm tốt cả hai. Cho nên bố chọn việc dành nhiều thời gian để chăm sóc tâm hồn bố và chăm sóc mối liên hệ giữa hai bố con của mình. Bố muốn chấm dứt cái vòng luân hồi rằng ông làm khổ từ ông cố, làm khổ xuống ông nội, từ ông nội làm khổ xuống bố, rồi từ bố làm khổ xuống tới con. Chỉ vì thương yêu nhau thôi. Vì thương yêu nhau mà lại không có thời gian để học hỏi và chăm sóc yêu thương, rồi cứ lao ra giải quyết quá nhiều vấn đề, lao vào mưu sinh. Bố xin không lặp lại kịch bản đó. Đó là bố sẽ mang lại cho con một đời sống mà trong đó chúng ta luôn nói chuyện với nhau được, luôn mở lòng ra để lắng nghe nhau, thấu hiểu nhau. Bố thật sự không muốn lặp lại kịch bản đó, không muốn tiếp tục cái vòng luân hồi lẫn quẩn đó. Để rồi sau này con khổ vì bố, rồi con thương bố mà con cũng hận bố. Để rồi con lại làm khổ con của con nữa, vì con có biết học hỏi từ ai đâu. Cho nên bố xin tình nguyện làm người sống tỉnh thức, làm người trí tuệ, để thương yêu con một cách có trí tuệ. Để tiếp tục phần sẻ chia này, mời ca sĩ Thanh Lam trở lại hát cho chúng ta nghe một bài hát về tình yêu thương rất đẹp. Rất hay, đó là một trạng thái tình yêu ít điều kiện hoặc là không điều kiện. Bài hát Để Gió Cuốn Đi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi trong mây qua dòng sông ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông. Cần có một tiếng cười để ngậm ngùi theo lá bài, rồi nữa buồn trôi, rồi nữa buồn trôi.
Cảm ơn thiên đàng Kiêu Cha. Cảm ơn ca sĩ Thanh Lan. Hãy nghiêng đời xuống, tức là phải nhịn nhục một chút, đặt cái tôi mình thấp xuống một chút để đến gần hơn đối tượng thương yêu. Họ đang rất là sợ mình đó, họ đang né mình. Tối nay về hỏi: con ơi, con có sợ bố không? Con có sợ mẹ không? Con mình sẽ trả lời như thế nào? Hồi tối này bố mẹ đi chùa con mừng quá. Con hạnh phúc tới khi mà bố mẹ có mặt trở lại. chắc là con mình nó không dám nói như vậy đó, nhưng mà sâu thẳm trong lòng có thể có câu đó. Và mình muốn biết không? Thương mà mình muốn hiểu những gì xảy ra trong tâm hồn người kia không? Hay là mình muốn thương theo cách của mình thôi, người đó khổ ráng chịu? Mình đã từng không muốn người khác đối xử mình như thế, phải không? Thì mình hãy hiểu cho rằng con mình có những cái góc nhìn riêng, có những cái nghiệp lực riêng, có những thói quen riêng, có những cái con đường riêng mà không thể nào là như mình sắp đặt được. Cho nên là đừng có thương yêu theo cái cách cũ nữa. Đó là lúc nào cũng muốn người khác làm theo ý của mình. Mà hãy bỏ cái tôi mình xuống một chút thôi, nghiêng đời xuống, để rồi nhìn suốt. Nhìn suốt là ngồi lâu lắm để ngồi nhìn vào một mối tình, một liên hệ lứa đôi. Dù là ngồi đó đau lắm, người đó có thể cắn mình, cấu cà mình, đổ thừa mình, than phiền, trách móc, buộc tội, tấn công mình, mình vẫn ngồi yên đó, thấy rất là thương. Vì người này là nạn nhân của mình nè, là nạn nhân của chính họ, là nạn nhân của mình. Chất độc của mình qua người này rất nhiều rồi nè. Mình làm ăn sao mà trước khi họ về ở với mình, họ là một đóa hoa tươi thắm, giờ với mình sao heo queo cằn cỗi, đầy khổ ải. Rồi mình giáng cho họ một cái tội rằng là không biết bảo vệ tâm hồn thì là tội cho họ quá. Mình có liên hệ với họ thì chắc chắn là mình phải có trách nhiệm. Mình đã từng vô tình làm tổn thương người mình thương yêu. Vì sao? Vì trong trái tim con chim đâu nằm yên. Có những vết thương sâu đó, chưa kịp chữa lành mà lại quay đi thương yêu người khác. Cho nên chỉ có thể sống huy hoàng rực rỡ trong một khoảnh khắc nào đó, còn lại mang theo rất nhiều chất độc mà không hay. Cha mẹ thương con có khi là cũng mang theo rất nhiều cái thương tổn từ nhiều thế hệ đưa xuống, chưa kịp giải quyết, chưa kịp chữa lành mà đã phải thương yêu những đối tượng khác. Cho nên có thể nói, nếu mà chúng ta thương yêu mà thiếu sự tỉnh thức, thiếu sự hiểu biết, thiếu sự nhìn lại, thì chúng ta làm khổ người thương chúng ta nhiều lắm. Cho nên trong quá trình mình thương yêu người khác á, mà để quay về chữa lành tâm hồn của mình, để rồi con chim đó nó sẽ được chữa lành, nó bay đi ngàn phương, nó có sức sống trở lại. Chúng ta không cần mang quá nhiều tiện nghi vật chất, quyền lực để vun đắp cho một liên hệ thương yêu. Mà cái người thương yêu đang cần gì nơi chúng ta có khi chỉ là sự nhẹ nhàng, sự dịu dàng, sự bình an, sự lắng nghe, sự thấu hiểu. Chỉ cần thế thôi là họ đã hạnh phúc rất nhiều rồi, khác rất gì chúng ta đã tưởng. Cho nên trong quá trình thương yêu, chúng ta cũng không quên quay về chăm sóc chính mình. Khi mà mình lành lặn khỏe mạnh, lòng lúc nào cũng hoan hỷ đầy yêu thương, thì mình yêu thương ai người đó cũng sẽ nên hạnh phúc. Và chúng ta sẽ cảm thấy đời sống vô cùng ý nghĩa và giá trị khi mà mỗi ngày chúng ta có thể hiến tặng thứ tình thương trong lành, không có điều kiện, cho những ai mà chúng ta tiếp xúc, cho những mối liên hệ thân quen, những ân nhân trong cuộc đời của chúng ta. Và nếu hơn nữa thì hãy để cho gió cuốn đi tình yêu thương không điều kiện đó, bay đi khắp ngàn phương. Đó là tình yêu thương bác ái, từ bi, có thể giúp đỡ, có thể xoa dịu rất nhiều nỗi khổ, niềm đau của tha nhân, của cộng đồng và xã hội. Tất cả chúng ta đều có khả năng đó, nếu chúng ta thật sự biết thương yêu, tôn trọng và không ngừng quay về chăm sóc khu vườn tâm của mình. Và chúc quý vị thực tập thành công. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.